Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Cartoon Introduction to Economics, Volume 2 Macroeconomics của nhà kinh tế Yoram Bauman và họa sĩ Grady Klein là sách nhập môn kinh tế vĩ mô dưới dạng minh họa hoạt hình. Thay vì bắt đầu bằng công thức hay đồ thị dày đặc, cuốn sách dùng tình huống trực quan, đối thoại hài hước và hình ảnh để giải thích cách một nền kinh tế vận hành ở quy mô quốc gia và toàn cầu. Nội dung nối tiếp phần kinh tế vi mô ở tập trước, nhưng chuyển trọng tâm từ lựa chọn của cá nhân sang sản lượng, việc làm, lạm phát, suy thoái, chính sách công, thương mại và tăng trưởng. Mục tiêu của sách là giúp người đọc hiểu những khái niệm thường xuất hiện trong tin tức kinh tế mà không giản lược chúng thành các khẩu hiệu chính trị. Đây không phải giáo trình chuyên sâu thay thế cho việc học mô hình và dữ liệu, nhưng là một bản đồ khái niệm rõ ràng, đặc biệt hữu ích cho người mới cần nắm logic phía sau những biến động của nền kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, GDP và thu nhập quốc dân, cách đo quy mô hoạt động kinh tế. Một nền tảng của sách là câu hỏi tưởng đơn giản nhưng rất quan trọng, nền kinh tế tạo ra bao nhiêu giá trị. Từ đó, sách giới thiệu GDP như thước đo giá trị của hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong một nền kinh tế trong một giai đoạn. Điểm cần thiết ở đây là GDP không chỉ là một con số dùng để xếp hạng quốc gia. Nó liên hệ với thu nhập, chi tiêu và sản lượng vì khoản chi của người này thường trở thành thu nhập của người khác. Cách nhìn vòng tuần hoàn này giúp giải thích vì sao sự sụt giảm chi tiêu có thể lan rộng thành giảm doanh thu, giảm sản xuất và giảm việc làm. Cuốn sách cũng đặt giới hạn cho việc tôn sùng GDP. Một chỉ số sản lượng không tự động phản ánh chất lượng cuộc sống, sự phân phối thu nhập, công việc không được trả lương, tác hại môi trường hay mức độ an toàn của xã hội. Vì vậy, GDP hữu ích để theo dõi quy mô và biến động của hoạt động thị trường, nhưng không phải bản báo cáo đầy đủ về phúc lợi. Cách trình bày bằng tranh đặc biệt phù hợp với chủ đề này, vì nó biến các dòng luân chuyển tiền, hàng hóa và lao động thành một hệ thống có thể quan sát. Người đọc nhờ đó hiểu vì sao một thay đổi trong tiêu dùng, đầu tư hay chi tiêu công lại có thể ảnh hưởng đến tổng thu nhập của cả nền kinh tế. Thứ hai, tổng cầu, số nhân và nguồn gốc của chu kỳ suy thoái, sách dành trọng tâm cho tổng cầu, tức tổng mức chi tiêu dự kiến vào hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế. Khi hộ gia đình, doanh nghiệp, chính phủ hoặc người mua nước ngoài tăng chi, doanh nghiệp có lý do để mở rộng sản xuất và tuyển thêm lao động. Khi các khu vực này đồng loạt thận trọng, sản lượng có thể giảm, kể cả khi năng lực sản xuất của xã hội vẫn còn. Đây là điểm then chốt để hiểu suy thoái không chỉ là chuyện từng doanh nghiệp quản lý kém, mà có thể là sự thiếu hụt chi tiêu trên diện rộng. Cơ chế số nhân làm lập luận này rõ hơn. Một khoản chi ban đầu trở thành thu nhập của người nhận, rồi một phần thu nhập đó lại được chi tiếp, tạo ra nhiều vòng tác động. Tác động cuối cùng không vô hạn vì người dân có thể tiết kiệm, nộp thuế hoặc mua hàng nhập khẩu. Tuy vậy, nguyên lý này giải thích vì sao việc cắt giảm chi tiêu trong lúc kinh tế suy yếu có thể làm tình hình xấu thêm. Sách cũng gắn tổng cầu với chu kỳ kinh doanh, nơi nền kinh tế dao động giữa mở rộng và suy giảm. Minh họa hoạt hình giúp phân biệt một trực giác hay gặp nhưng thiếu chính xác. Rằng toàn bộ thất nghiệp luôn bắt nguồn từ việc người lao động không muốn làm việc, hoặc rằng thị trường luôn tự trở lại trạng thái tốt ngay lập tức. Thứ ba, thất nghiệp và lạm phát, những đánh đổi không thể nhìn bằng một chỉ số. Cuốn sách xem thất nghiệp và lạm phát là hai mối quan tâm trung tâm của kinh tế vĩ mô, nhưng không coi chúng là các con số tách biệt. Thất nghiệp gây tổn thất không chỉ vì thu nhập bị mất, mà còn vì kỹ năng có thể mai một, nguồn lực lao động không được sử dụng và các hệ quả xã hội đi kèm. Sách phân biệt logic giữa thất nghiệp gắn với suy giảm nhu cầu chung và những dạng thất nghiệp liên quan đến quá trình chuyển việc, thay đổi công nghệ hoặc sự không phù hợp giữa kỹ năng với nhu cầu tuyển dụng. Sự phân biệt này quan trọng vì mỗi nguyên nhân đòi hỏi phản ứng khác nhau. Lạm phát tức mức giá chung tăng theo thời gian cũng không nên bị hiểu đơn giản là mọi thứ đắt lên vì một bên nào đó tham lam. Nó có thể liên quan đến tổng cầu tăng quá nhanh, chi phí đầu vào tăng hoặc kỳ vọng về giá cả thay đổi. Sách giới thiệu đường Phillips như một công cụ để suy nghĩ về mối quan hệ thường thấy giữa lạm phát và thất nghiệp trong một số bối cảnh. Tuy nhiên, đây không phải quy luật cố định để nhà hoạch định chính sách có thể lựa chọn tùy ý giữa hai kết quả. Kỳ vọng của người dân, các cú sốc kinh tế và thời gian đều có thể làm quan hệ ấy thay đổi. Giá trị của phần này là giúp người đọc thận trọng trước những lời giải thích một chiều về giá cả, tiền lương và thị trường lao động. Thứ tư, tiền tệ, ngân hàng trung ương và giới hạn của chính sách ổn định. Một nội dung thiết yếu là vai trò của tiền tệ và chính sách tiền tệ trong việc điều tiết hoạt động kinh tế. Sách giải thích rằng tiền không chỉ là tiền giấy hay tiền xu mà còn là phương tiện trao đổi, đơn vị hạch toán và công cụ lưu giữ giá trị. Hệ thống ngân hàng làm cho dòng tiền và tín dụng có ảnh hưởng lớn tới chi tiêu của hộ gia đình lẫn đầu tư của doanh nghiệp. Khi điều kiện tín dụng thay đổi, các quyết định mua nhà, mở rộng nhà máy hoặc giữ tiền mặt cũng có thể thay đổi theo. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Trung ương dùng các công cụ như tác động đến lãi suất và điều kiện tiền tệ để kiềm chế lạm phát hoặc hỗ trợ hoạt động kinh tế. Logic cơ bản là lãi suất thấp hơn có thể khuyến khích vay và chi tiêu, còn lãi suất cao hơn có thể làm nhu cầu hạ nhiệt. Nhưng sách không trình bày chính sách tiền tệ như một nút bấm toàn năng. Tác động thường có độ trễ, phụ thuộc vào niềm tin và phản ứng của khu vực tư nhân, đồng thời có thể yếu đi khi người dân và doanh nghiệp không muốn vay hay đầu tư. Việc đề cập các mô hình như ESLM cho thấy sách muốn cung cấp một khung để nối thị trường hàng hóa với thị trường tiền tệ. Hình thức hoạt hình làm các quan hệ trừu tượng này bớt đáng ngại, dù người học nghiêm túc vẫn cần luyện thêm đồ thị và bài tập. Cuối cùng, tài khoản và các vấn đề toàn cầu vượt ngoài biên giới quốc gia, sách mở rộng kinh tế vĩ mô ra khỏi phạm vi tiêu dùng nội địa bằng cách xem xét chính phủ, thương mại quốc tế, công nghệ, nghèo đói toàn cầu và biến đổi khí hậu. Chính sách tài khoá gồm thuế và chi tiêu công ảnh hưởng trực tiếp đến tổng cầu, đồng thời định hình việc xã hội phân bổ nguồn lực cho hạ tầng, dịch vụ công và các mục tiêu dài hạn. Trong thời kỳ suy thoái, chi tiêu công hoặc giảm thuế có thể hỗ trợ nhu cầu. Nhưng sách cũng gợi ra các câu hỏi thực tế về thâm hụt, nợ công, thời điểm áp dụng và hiệu quả của từng loại chi tiêu, thay vì mặc định mọi can thiệp đều tốt hoặc đều xấu. Thương mại quốc tế cho thấy một nền kinh tế không vận hành trong phòng kín. Xuất khẩu tạo thêm nhu cầu cho sản phẩm trong nước, trong khi nhập khẩu mở rộng lựa chọn của người tiêu dùng và cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, lợi ích tổng thể từ trao đổi không đồng nghĩa mọi nhóm đều hưởng lợi như nhau hoặc ngay lập tức. Công nghệ cũng có tính hai mặt tương tự khi nó nâng năng suất nhưng có thể làm thay đổi cơ cấu việc làm. Việc đặt nghèo đói và khí hậu cạnh các chủ đề vĩ mô truyền thống là điểm đáng chú ý. Nó nhắc rằng tăng trưởng kinh tế cần được đánh giá cùng phân phối lợi ích và các chi phí môi trường, những yếu tố mà các thước đo ngắn hạn có thể bỏ sót. Kết luận, The Cartoon Introduction to Economics, Volume 2, Macroeconomics phù hợp nhất với học sinh, sinh viên mới tiếp cận kinh tế vĩ mô, giáo viên cần tài liệu khởi động một bài học, và độc giả phổ thông muốn đọc tin tức về lạm phát, suy thoái hay lãi suất với nền tảng vững hơn. Người đã học qua kinh tế vĩ mô sẽ đặc biệt dễ theo dõi, nhưng sách vẫn có thể đọc độc lập như một phần nhập môn. Lợi ích thực tế của nó không nằm ở việc biến người đọc thành chuyên gia dự báo, mà ở việc tạo ra các câu hỏi đúng. Khi GDP thay đổi, cần hỏi thành phần nào thay đổi. Khi lạm phát tăng, cần xem đó là áp lực cầu, chi phí hay kỳ vọng. Khi chính phủ hoặc ngân hàng trung ương hành động, cần xét độ trễ, tác dụng phụ và giới hạn của công cụ. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách nhập môn cùng thể loại là nó dùng hoạt hình không chỉ để trang trí, mà để trình bày quan hệ nhân quả và các mô hình dễ gây ngợp. Hài hước giúp giảm rào cản tâm lý của môn học, trong khi nội dung vẫn bao quát từ hạch toán thu nhập quốc dân đến tiền tệ, tài khoá và kinh tế toàn cầu. Dù không thay thế một giáo trình học thuật cho người cần làm bài tập định lượng hoặc nghiên cứu mô hình sâu, đây là phần bổ trợ rất hiệu quả. Nó nổi bật nhờ cân bằng giữa khả năng tiếp cận, tính chính xác khái niệm và sự thừa nhận rằng kinh tế học luôn phải đối diện với các đánh đổi và hoàn cảnh thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Yoram Bauman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!